giống vì đời trong mang. Tiếng Chúa vọng vang loan khắp đồi non, thôi thúc lòng con chọn tình dâng hiến. Dẫu biết đường đi qua nỗi hiểm nguy, đâu có ngại chi, quyết tâm theo Ngài. Ngài ơi, con xin ca tụng, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện, từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, xin ca tụng tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài niềm vui tần thiết. Tháng ngày qua đi nỗi lo nhiều khi, yêu của Chúa theo con tháng ngày đường trần gian nguy. Tay Chúa dìu con qua những đồi non, dẫn lối đời con vượt ngàn băng suối. Dẫu biết đường xa cát nắng phù hoa, vẫn hát lời ca bước theo chân Ngài. Ngài ơi, con xin ca tụng, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện, từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, con xin ca tụng, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài. Nhân gian sống ân tình sâu, đời con là đến hao đi tháng ngày dọi vào đến thâu. Ánh sáng tình yêu soi chiếu hờn ghen, đêm tối dày lên ngàn sao nhân ái. Mong ước đời con như muối hòa tan giữa chốn trần gian, giữ cho mặn đời. Ngài ơi, con xin ca tụng, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện, từ nay hiến dâng cho Ngài. Ngài ơi, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài. Ngài ơi, con xin ca tụng, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay chọn tình dâng hiến. Ngài ơi, con xin ca tụng, tình Ngài yêu con đến muôn đời. Ngài ơi, con xin khấn nguyện từ nay hiến dâng cho Ngài.
Điểm hẹn Chúa Nhật.
Nào cùng song hành bên Chúa.
Song hành bên Chúa lòng xót thương. Song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương. Song hành cùng tiến về thiên đường. Dẹp chuyện xung khắc, đập tan mối dây hận thù. Tình thương tha thứ, xoa dịu ân oán thiên thu. Xót thương chia sẻ, bao người yêu vui lầm than. Tìm nguồn vui an, đỡ lần hai bước hoang đàn.
Vỗ tay!
Song hành bên Chúa lòng xót thương. Song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương. Song hành cùng tiến về thiên đường. Lòng luôn yêu mến, rộng tay đón ai lỡ làng. Tìm về bên Chúa, rút sạch năm tháng đi hoang. Sống quên ân tình, lỡ lầm thiếu sót ngày qua. Tìm về bên Chúa, xót thương xin Chúa thứ tha. Song hành bên Chúa lòng xót thương. Song hành bỏ hết mọi vấn vương. Song hành chỉ có tình mến thương. Song hành cùng tiến về thiên đường.
Hôm nay anh chị em và các bạn có được nghỉ làm không? Có được nghỉ làm, có đi chơi đâu không?
Không.
À không, vì nếu mà đi chơi thì các bạn đâu đến đây được, có đúng không? Cảm ơn các bạn đã không đi chơi, đã có một sự lựa chọn. Đối với các bạn là lựa chọn đúng đắn. Có thể đối với những người khác, những bạn khác thì lựa chọn đây là lựa chọn không không. Nghỉ mà không lo đi chơi thì đến đây mà song hành với hiệp hành. Nghĩ có nhiều điểm hẹn khác, điểm hẹn Bà Na, điểm hẹn Đà Lạt, điểm hẹn Vũng Tàu, điểm hẹn Chủ Nhật ở đâu? Mà thưa điểm hẹn Chủ Nhật, chỗ nào cũng có điểm hẹn Chủ Nhật, vì ở đâu có lòng thương xót thì ở đó có điểm hẹn Chúa Nhật. Câu trả lời cho nhiều bạn thắc mắc, thưa cha, cha làm điểm hẹn Chủ Nhật ở đâu vậy? Thì tôi làm điểm hẹn Chủ Nhật ở đâu có lòng thương xót thì có điểm hẹn Chúa Nhật. Và các bạn đến đây, anh này nhìn công nhân, anh làm nghề gì đấy?
Tôi xe ôm.
Xe ôm à? Hôm nay không chạy xe à?
Không.
Còn anh làm nghề gì?
Dạ, con phụ hồ.
Phụ hồ. Còn chị làm nghề gì?
Ô xin.
Ô xin. À, ô xin chứ đâu phải vừa. Còn anh mập mập ngồi góc kia.
Quét
làm nghề gì?
Quét rác, quét đường.
À, quét rác, quét đường. Tôi cũng làm nghề như anh hồi xưa đó. Tôi cũng làm nghề... Tôi không quét đường mà tôi quét chợ. Tôi quét chợ, tôi đi thu vé chợ, đi quét chợ, rồi đi hốt rác hàng xóm, rồi kiếm tí tiền sống qua ngày để đi học. Còn cái chị nào mà mặc áo, sao lại có áo trắng nhìn sang trọng thế kia kìa? Cái gì? Ừ, nó có bác sĩ đến à? Gọi bác sĩ lên đây mời, bác sĩ mời lên đây được không? Nhìn vậy là biết ngay là bác sĩ. Rồi, xin chào bác sĩ.
Dạ, con chào cha.
Ừ. À, bác sĩ cho biết bác sĩ tên là gì, ở đâu và đang làm ở bệnh viện nào?
À, dạ thưa cha, con là Maria Lương Thị Liễu, con đến từ giáo phận Thái Bình nhưng con đang công tác tại bệnh viện Thống Nhất ạ.
Bệnh viện Thống Nhất là bệnh viện gì nhỉ? Tôi nghe nó hơi lạ lạ chứ ngày xưa. Nó ở chỗ nào?
À, bệnh viện Thống Nhất có cái tên mà thường hay gặp nhất á, mọi người hay nhớ là bệnh viện Thánh Tâm. À, dạ. Ngày xưa thì nó thuộc về nhà dòng của Thánh Gioan Thiên Chúa.
À, bây giờ gọi là bệnh viện Thống Nhất, phải không? Ở Đồng Nai.
Dạ.
Vâng, chị đi làm ở cái khoa gì?
Dạ, con làm ở khoa nội hô hấp ạ.
Đang nội hô hấp, người ta đang hô hấp, sao chị chạy đến đây giỏi vậy?
À, con đến đây á là cha thấy này, con đang còn ống nghe này, con đang có áo blue này. Vậy thì con chạy đến đây á, có lẽ là một sự thúc đẩy của lòng thương xót nhiều hơn ấy, để có thể mà sắp xếp mọi thứ và chạy đến đây. Vì cha cũng biết đó, thực ra thì công việc của con á không có rảnh, con rất là bận. Và khi mà đến đây á thì con cũng có nhiều thứ lắm để mà có thể chạy đến đây.
Nhưng mà chị phải chạy đến đây chắc là cũng có nhiều cái trở ngại. Trở ngại về công việc, có khi là trở ngại về tâm lý, có khi trở ngại về dư luận. Chị có bị trở ngại về những cái đó không?
Dạ có chứ cha. Dạ con cũng tâm sự thật với cha là khi mà đến đây á, trước khi đến đây á thì con cũng có một vị á nói với con là không có nên đến, và nói rằng là rất phải cẩn thận. Bởi vì đến ấy thì có thể là mình sẽ bị lợi dụng hoặc là có một cái điều gì đấy á. Thì khi đó con đã trả lời ngay với người đó rằng là con đến đây á, thực ra con cũng là một người mà có học vấn. Con là một người, con cũng đã học xong đại học rồi mà. Thì con sẽ cân nhắc và con là người không dễ mà bị lừa gạt hay là dễ bị lợi dụng như vậy. Hơn nữa thì có một cái điều là khi mà con đi lễ á của một cha đó, thì chính cha đấy trong bài giảng của mình á, ngài đã nói thế này này, tất cả những gì đến từ Thiên Chúa thì những cái điều đấy mới có thể tồn tại và nó sẽ vĩnh viễn tồn tại. Còn những thứ gì mà đến từ con người á hoặc là đến từ ma quỷ, nó không thể sinh ra những kết quả tốt đẹp cũng như không thể tồn tại lâu bền được. Thì khi mà con gặp riêng cha đấy á, thì con nói về cái bài giảng và cũng như cái việc mà con đến đây nè, thì cha đó nói là con hãy đến, con hãy để cho Thánh Thần thúc đẩy con, chứ đừng có làm vì bất cứ một điều gì khác. Nếu điều gì được thúc đẩy bởi Chúa thì nó sẽ thành sự và sẽ trở nên tốt đẹp. Con cũng nghĩ là nếu công cuộc lòng thương xót Chúa mà nó là của cha, nó sẽ không có bao giờ tồn tại được đến ngày hôm nay đâu ạ. Dạ, con nghĩ nó phải là của Chúa kìa.
Nói thật với chị chứ, chính bản thân tôi, chị cũng biết là cái người mà ngăn cản tôi, người mà cám dỗ tôi là không làm nữa, ngưng hết, đố chị biết đó là ai?
Con nghĩ là nó lại đến từ chính những cái người mà thân thiết với cha nhất, là những cái người mà người ta. Con nhớ một cái câu á mà trong cái trong nhật ký lòng thương xót á, thì Chúa có nói rằng là cái người mà ngăn cản á, người, tức là ma quỷ dùng tính tay của những cái người đạo đức ấy để ngăn cản cái công cuộc này. Con nghĩ vậy.
Vâng, thưa anh chị em và các bạn, thú thật thì nghe bạn nói về những chuyện mà cản trở rồi cái người chống đối ấy, nghe nó giống như một điệp khúc. Nhưng biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Nhưng mà tôi đã biết rồi, tôi cũng khổ, tôi cũng nghe mãi mà tôi vẫn không bỏ được. Nó lạ như đó đó. Giống như người xì ke đó. Như người xì ke đó, biết là như thế mà không bỏ được. Như là anh uống rượu nhiều lắm phải không? Anh bỏ được chưa? Vẫn chưa bỏ được vì nó làm sao quá đó. Thì tôi có một cái đam mê. Nói thật với bạn. Nhìn cái áo trắng này tôi nhớ kỷ niệm một xưa rồi tôi còn bé. Nhà tôi nghèo lắm. Nhưng nãy tôi có nói với anh là tôi đi hót rác. Và tôi chỉ mơ ước là thoát nghèo. Mà thoát nghèo chỉ bằng cách là phải đi học, và học làm giàu thì có bác sĩ thôi. Cho nên tôi học thật là giỏi để mong ước là tôi phải đậu vào y khoa làm bác sĩ. Làm bác sĩ thì tôi phải làm có tiền để tôi trả thù đời, để mọi người không khinh thường tôi nữa. Thứ nhất, không khinh thường vì tôi không phải là giai cấp bần hàn nữa, mà bây giờ là giai cấp trí thức rồi. Mà từ đây hôm nay chúng ta nó gọi là hiệp hành với người trí thức. Hiệp hành với người trí thức mà người trí thức ấy là một bác sĩ. Bác sĩ Lương Thị Liễu. Tôi hận cái đó lắm. Tôi hận vì người ta coi thường tôi. Tôi phải trở thành một người trí thức. Thứ hai là gia đình tôi nghèo thì tôi phải trở thành một người giàu. Chỉ có cách đó thôi. Rồi tôi mê cái áo trắng. Mê áo trắng. Chỉ có biết là tôi mê đến mức độ nào. Mức độ là tôi nằm bệnh viện. Hồi đó tôi sắp đi tu rồi. Tôi nằm bệnh viện. Đúng là bệnh của tôi thì chỉ có một tháng là tôi về rồi. Nhưng mà khổ nỗi tôi phải lòng cái bà bác sĩ. Có cái bà bác sĩ bà dễ thương vô cùng. Đẹp. Có duyên. Muốn động vô anh Long. Làm tôi cứ muốn bệnh. Cho nên là bà cứ nói tôi đỡ chưa đó. Tôi nhìn cái thấy cái ống nghe này, tôi nhớ là bà cứ đến bà nghe thì tôi cứ phải làm sao cho tim tôi nó đập lên. Mà bà đâu biết rằng tôi không phải là bị bệnh tim vì thể lý, mà bệnh tim vì là lỡ yêu rồi làm sao quên được ai ơi. Thì tôi nằm tới 3 tháng chỉ vì cái bà bác sĩ đó thôi, mà thuốc bà cho thì tôi giấu thì tôi bán, tôi cho bệnh nhân khác. Cho nên làm sao bà chữa được bệnh tôi. Tôi mê lắm. Tôi chỉ mong ước là giá mà trên cuộc đời này có những thiên thần áo trắng như bà bác sĩ đó, như cô bác sĩ đó thì đúng hơn. Hồi đó cô mới có 26 tuổi. Dễ thương lắm, Chúa tôi. Không biết là khi mà bạn học y khoa thì bạn có lựa chọn giống như tôi lựa chọn hay không?
À, thực ra thì cái thời điểm đó cha, khi mà con lựa chọn ngành y á, một phần cũng là giống như cha đó. Lúc đó mình không có suy nghĩ gì nhiều đâu, mình chỉ nghĩ rằng đây là một cái ngành mà coi như được gọi là được tôn trọng nhất. Thứ hai nữa là cái ngành mà có thể có một cái để kiếm lợi nhuận, kiếm kinh tế á, tốt nhất cho mình. Vừa được tôn trọng vừa có kinh tế thì lựa chọn cái đó. Và thêm một cái nữa là thực ra lúc đó bố mẹ con kỳ vọng á, kỳ vọng là con có thể giúp đỡ được nhiều người khác. Nhưng mà mình thì lại chưa suy nghĩ được nhiều như vậy cha. Và cái đấy thì đúng là theo một cái tiến trình Chúa tự dẫn dắt mình thì nó hay hơn. Còn hồi đó là còn cũng như cha vậy đó, như Trang vậy luôn. Yeah.
Rồi bạn kể cho tôi nghe về chuyện học của bạn như thế nào, gian khổ như thế nào, chia sẻ cho mọi người. Tại vì các bạn trẻ đôi khi chỉ thấy cái kết quả thôi, nhưng mà không thấy cái quá trình. Chỉ thấy người huấn luyện viên huấn luyện như nào thì không biết, nhưng mà chỉ thấy cầu thủ lên lãnh huy chương vàng, cầm cái cúp giơ lên hôn chụt 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 là phấn khởi. Mà đâu biết họ phải luyện gian khổ như thế nào. Chỉ thấy người bác sĩ về thành công thành danh rồi đi đâu cũng được người ta kính trọng, rồi có thể hái ra tiền vân vân. Nhưng mà đâu biết rằng để học làm được một bác sĩ đâu phải là chuyện đơn giản. Chia sẻ cho mọi người.
Dạ con cũng chia sẻ sơ sơ thôi, chứ gian khổ thì nó nhiều quá cha, để mà có một cái quá trình mà đến ngày hôm nay á cha. Thì bình thường cũng phải vượt qua 12 năm phổ thông giống như mọi người đó, nhưng mà 12 năm phổ thông của con á thì lại phải cố gắng nhiều hơn cả các bạn khác nữa. Tại vì cha cũng biết đó, ngành y và đặc biệt cái ngành con thi vào là ngành bác sĩ đa khoa, nó là một cái ngành mà điểm cao nhất cho tới hiện tại bây giờ, nó vẫn là cái top cao nhất luôn á. Và vì như thế thì mình sẽ phải cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Gần như là con không có thời gian chơi, thời gian mà thường thì các bạn khác có đủ thời gian chơi yêu đương này kia gì đó, nhưng mà đối với con là cho đến bây giờ cái thời gian đấy gần như là không có luôn á. Sau đó thì con bước vào một cái kỳ thi đại học xong, thì khi mà đỗ rồi thì bước vào mình cũng tưởng là mọi thứ nó êm ả, nhưng mà thực ra không phải, ra nó lại là một cuộc chiến mới. Mình phải buộc để đấu tranh, để học và để dành thời gian rất là nhiều rèn luyện cho 6 năm. Nó vẫn là một chương trình học dài nhất của đại học cho tới bây giờ tại Việt Nam. Sau đó khi mà con ra trường 6 năm sau á, thì con bước vào 2 năm để có chứng chỉ hành nghề, tức là con có thể đứng tên tự hành nghề của mình á. Sau 2 năm đó thì con lại thêm 2 năm để học cao học nữa. Cho đến bây giờ mới là gọi là tạm thời á, là có thể tạm ngưng cái việc học tại đây. Nhưng mà tiến tới thì có thể còn phải học nhiều thêm cái nữa. Và thật sự ra mọi người sẽ không thể tưởng tượng được 30 năm vừa rồi chỉ là để ăn học và làm việc. Gần như là mình không có một cái thời gian nào đấy để cho bản thân mình luôn đó chà. Yeah.
Đôi khi nói gì đó cũng phải cảm ơn Covid. Bạn có biết tại sao không? Vì nhờ có Covid thì mấy nhà khoa học mới cố gắng nỗ lực. Vì không có khó khăn thì mình không nỗ lực nữa. Tự nhiên bỗng đâu ra Covid, rồi bỗng đâu ra virus, rồi bỗng đâu ra những cái bệnh gì đâu mà ngày xưa giờ đâu nghe tên nó đâu. Bây giờ đủ thứ bệnh hết. Thì vì vậy mà những nhà khoa học phải suy nghĩ, phải nghiên cứu, phải học hỏi. Chứ không thì giống như bác sĩ mà cứ đến chỉ có cảm cúm thương hàn nhức đầu thì đơn giản quá. Cảm ở đây toa, cúm ở đây toa, nhức đầu đây toa. Nhưng mà bây giờ nó không cảm, không cúm, không gì cả mà nó cứ đau. Bệnh lạ, bệnh hiếm, mới phải suy nghĩ chứ. Mà bác sĩ cao tay là bác sĩ trị được những bệnh đó. Chứ còn cảm cúm thương hàn thì xin lỗi bà Lan, bà cũng có thể làm được. Thí dụ như thế. Rồi sau khi mà ra trường á, thường có lý tưởng lắm. Bạn có lý tưởng đó không? Rồi bạn có cảm thấy là nó đúng như là bạn mơ ước khi mà ra trường hay không?
Thưa cha, là thực ra là lúc trước khi ra trường á thì mình nghĩ mọi thứ nó thật là màu hồng lắm. Bởi vì mình thấy rằng là mình đang có mọi thứ trong tay mà, mình nghĩ mình ngon lắm, thật sự là như vậy. Thì đến khi mà ra trường, bắt đầu cái môi trường đi làm á, môi trường của làm việc á, giữa tất cả các cái mối quan hệ nó đan xen vậy đó, và mọi chuyện nó xảy ra thì nó quá vỡ mộng chà. Nó dường như nó không còn là màu hồng nữa, mà nó chuyển sang màu đen luôn. Hoàn toàn là làm cho con hoàn toàn cảm thấy sụp đổ luôn đó cha. Nó không có giống như những cái gì mình mơ ước. Mình vẫn lý tưởng là mình có thể trở thành một cái người bác sĩ mà người ta gọi là lương y như từ mẫu ấy cha. Nhưng mà đến lúc cái môi trường làm việc của mình á, mình nhận thấy rằng là nó không hoàn toàn còn như vậy nữa cha. Gần như là nó thay đổi quá trời nhiều luôn. Cơm áo gạo tiền, rồi lúc đó tất cả mọi thứ nó bào mòn mình, nó bào mòn cái lòng thương, nó bào mòn cái sự thương xót của mình, nó bào mòn tất cả mọi thứ của mình, sức khỏe, và dường như là mình thay đổi 180 độ chả. Dạ thì dạ thay đổi nó rất là rõ như thế này. Đầu tiên khi mà con bước vào đó, cái này thì con cũng chia sẻ hơn để cho cộng đoàn, cho mọi người cha và mọi người biết đó. Thì lúc đầu tiên con cũng nghĩ là mình ra trường thì mình cứ làm thôi, là ai làm gì mình đâu. Tức là các anh chị làm, ví dụ các anh chị có thể không tốt đi, thế hệ trước hoặc đồng nghiệp của mình không tốt, nhưng mà mình sẽ khác. Mình luôn nghĩ như thế đấy, con nghĩ mình ngon lắm. Thì lúc đó con mới thấy rằng là tại sao mà họ thờ ơ với bệnh nhân quá. Họ thờ ơ với cái nỗi đau của bệnh nhân á, và kể cả rằng họ chấp nhận rằng là họ kê những cái thứ mà không có đúng á, để họ lạm dụng cái đó để lấy tiền. Và có những cái xét nghiệm cũng không cần thiết cho bệnh nhân luôn, nhưng mà chỉ bởi vì họ sẽ được trả hoa hồng cho cái xét nghiệm đó, họ chấp nhận cái điều đó luôn. Mặc dù họ biết rằng thứ nhất, một là cái đó không cần thiết, hai là cái đó có thể có hại cho bệnh nhân luôn, họ vẫn làm cái điều đó. Thì lúc đó con mới có nói chuyện với lại đồng nghiệp của con nói, ủa tại sao các anh chị làm như vậy á? Tại vì con nghĩ rằng là cái đấy không cần thiết mà cái đấy có hại với bệnh nhân. Thì các anh chị mới nói rằng, ôi em còn non lắm, tại vì em mới ra nên em còn lý tưởng lắm, thời gian sau em sẽ khác liền à, em cũng sẽ giống như anh chị bây giờ thôi. Thế con mới nghĩ là không làm gì có chuyện đấy được, mình khác à, mình không thể giống được. Nhưng mà sau đó chính bản thân con đã bị thay đổi chưa? Con cũng bị rơi vào cái guồng xoáy đó, cũng làm như vậy, và cũng có một cái gì đấy con đã mất đi cái lòng thương á, cái sự động, cái chạy lòng thương ấy cha, nó không còn nữa. Và mình cũng cảm thấy cái chuyện mà nhận tiền hoa hồng hoặc này kia nó là một chuyện hoàn toàn bình thường. Cái chuyện mà mình có thể cho xét nghiệm thêm cũng bình thường thôi, không có gì cả, ai đi chữa bệnh chẳng phải tốn tiền như vậy, đâu có vấn đề gì. Và dần dần á, con bị chai lì cái cảm xúc á. Con không còn cái cảm xúc là thật sự ra mình cảm thấy thương người khác á, vì nó không phải là mình không cảm nhận được cái nỗi đau đó. Nên là trước đây mình được học, mình được nghe, mọi thứ nó trôi qua rất là nhanh chạy. Và khi mình thả theo những cái thứ gì mà nó đơn giản á, nó dễ dãi á, thì nó lại rất là đơn giản, nó dễ lắm. Và vì như thế dần dần con người mình, con đã sống trong cái tình trạng như vậy đó nha. Tức là giống y chang những cái gì mà các anh chị khác cũng đã trải qua.
Thưa các bạn, tôi cũng đâu có khác gì, tôi cũng đâu hơn gì. Lúc đi tu, mình cũng thấy rằng là con phải hiến dâng, hy sinh rồi cho tha nhân cái thứ khác. Lý tưởng lắm. Đến khi mà học xong ra trường, hoặc là khấn, tu sĩ khấn chọn, chúng sinh chịu chức linh mục. Lúc chịu chức linh mục ra, ngày đầu tiên mà dâng thánh lễ được, nó xúc động lắm, cảm động lắm, và nói rằng con muốn chết trên bàn thờ, con muốn dâng hiến hết tất cả. Rồi nghe những bài hát, ngày hạnh phúc Chúa ơi, cuộc giao duyên đất trời, xong rồi là từ đó, vâng, từ đó Chúa đã chọn con, đường đời trăm phương ngàn lối lòng người. Những bài hát nghe nó sướng lắm. Rồi những bài diễn văn, bài chúc tụng mừng tân linh mục nghe nó đã lắm. Và mình nói rằng mình phải sống chết với lý tưởng này. Thế nhưng mà bạn sinh năm bao nhiêu?
Dạ thưa cha, con sinh năm 1992. Con cũng tuổi khỉ giống cha đó cha.
Tuổi khỉ, tôi cũng vậy, tôi cũng tuổi khỉ. Sau 30 cuốn sách mà chúng tôi làm đây này, cuốn kinh nguyện lòng thương xót Chúa đó, kỷ niệm 30 năm linh mục. Ngày 21 tháng 12 năm 1991, lúc tôi chịu chức linh mục thì bạn chưa sinh ra. Một năm sau bạn mới sinh ra. Vậy mà bây giờ bạn ngồi nói chuyện với tôi, có thấy lạ không? 30 năm linh mục, tôi mới thấy rằng là y như bạn nói, những cái lý tưởng ban đầu, những cái hăng hái, nhiệt tình ban đầu, đôi khi nó cũng bị bào mòn. Rồi mình vỡ mộng vì thực tế nó không như mình tưởng. Thực tế nó không như mình tưởng. Rồi bao nhiêu cái cám dỗ khác, cám dỗ về quyền lực. Bạn làm bác sĩ, bạn cũng mong được lên trưởng phòng, lên giám đốc chứ, phải không? Phải muốn thăng quan tiến chức chứ, nghĩa cứ bác sĩ quèn mãi, cứ nghĩa linh mục quèn mãi, cũng bị cám dỗ muốn thăng quan tiến chức. Rồi cái cám dỗ về danh vọng, cám dỗ về quyền lực là cái rất mạnh. Mặc dù chưa kể là cám dỗ về đời sống khích tịch tôi chưa nói tới, nhưng mà cái cám dỗ về quyền lực, cám dỗ về danh vọng, và khi mình đụng tới ý như vậy thôi à, lúc đầu thì giải tội sốt sáng, lúc đầu đi sứ dầu sốt sáng, lúc đầu thì ban bí tích rất là sốt sáng, và giảng cũng chuẩn bị bài giảng kỹ lắm. Rồi riết, thứ nhất là về sức khỏe, thứ hai về thời giờ, thứ ba về công việc. Ba cái đó nó làm mình sao lãng đời sống cầu nguyện. Sao lãng đời sống cầu nguyện và bị những cái bên ngoài nó cuốn hút. Bị quyền lực, bị danh vọng, bị tiền bạc, chức tước địa vị nó cuốn hút. Cuốn hút đến mức độ mà y như bạn nói mình chai cứng cái lòng mình, không thấy xúc động trước những người giáo dân nữa. Mà có gì nói đi lạ lên rồi đi, cái bà này có chuyện gì nữa đi, phiền quá. Gì nữa đây, gia đình lại cãi nhau, lại khó khăn, lại không có tiền. Đủ thứ họ đến xin. Rồi cuối cùng thấy xong còn... Rồi ở trên thì nhìn thấy gương sáng rồi không thấy, ít quá. Vỡ mộng. Nhìn thấy những đàn anh mình tưởng ngày xưa là như thế mà bây giờ thực tế không phải như thế. Vỡ mộng. Rồi mình thấy mình cũng chẳng ra cái gì cả. Vỡ mộng với chính mình, thất vọng với chính mình. Và nãy tôi nói với bạn là cái cám dỗ mà người mà cám dỗ tôi ngưng là chính tôi. Thì tôi thấy mệt quá, tôi thấy ngại quá. Như bạn nói đó, mới nghe nói đến Cha Long là người ta đã ngăn cản bảo đừng đến rồi để bị lợi dụng rồi bị đánh lừa thế này thế khác. Dạ giờ tôi đính chính là tôi không lừa, tôi không thế này thế khác. Và tôi một linh mục Cha nào đó, con cảm ơn Cha, nói để cho mọi người thấy rằng là việc của Thiên Chúa thì không ai làm gì được hết, còn việc của con người thì trước sau gì nó cũng tan. Mà tôi thấy rằng là nếu mà công việc của tôi, công việc của Trần Đình Long thì nó tan từ lâu rồi. Ngay từ thời sau huyện sĩ thì nó cũng đã tan. Không thì sau khi Chi Hòa nó cũng tan. Không thì sau ở giáo điểm Tin Mừng nó cũng tan. Vậy mà nó vẫn còn tới ngày hôm nay để tôi và bạn còn đang nói chuyện với nhau. Không phải công việc của con người, cũng không phải sức của tôi, không hoàn toàn một tí nào có tôi trong đó, sức nào, khả năng nào, đạo đức thánh thiện không hề có đâu bạn. Người ta cảm bạn cũng là đúng thôi. Vì xét về con phương diện tự nhiên con người của Trần Đình Long thì nó còn tệ hơn vận động. Và cái này tệ hơn vận động là nó tệ lắm. Nhưng mà chú dùng cái tệ đó để làm cho người ta thấy rằng là cái yếu đuối của con người thì là sức mạnh của Thiên Chúa. Cái điên khùng của con người thì là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Và nói bây giờ quay trở lại, chúng ta có thể nói với nhau thật tình mà không cần phải, bạn có thích được người ta ca ngợi sông hương hay là nói những chuyện bên ngoài, không cần.
Thưa Cha là thích chứ, con người thì ai cũng thích cái chuyện đấy hết á. Nhưng mà sự thật về bản thân mình thì mình thất vọng về chính mình luôn á. Nói chung là mình cũng tưởng rằng mọi thứ nó tốt đẹp lắm Cha. Nhưng mà sự thật nó quá phũ phàng đối với mình. Mình hoàn toàn là không có được như vậy. Mình cứ nghĩ rằng mình đạo đức, mình cứ nghĩ là mình thánh thiện lắm. Thật sự con cũng đã từng nghĩ như vậy đó. Con nghĩ là chờ ai nhìn vào cũng nghĩ mình đạo đức, mình thánh thiện, rồi mình có học hành, rồi mình cũng được coi trọng này, rồi cũng được nâng đỡ này, rồi ý là tất cả mọi thứ như vậy á. Nhưng mà thực tế là cuối cùng con mới nhận thấy á, bản thân mình là không có ngon một tí nào Cha. Mình cũng y chang mấy người kia, mình cứ nói rằng là người đấy không tốt, người này không tốt, mình đánh giá người này người kia vậy đó. Nhưng cuối cùng chính bản thân mình á là người bê bết nhất, không tốt nhất. Và như thế thì con mới thấy rằng thật ra ai cũng thích sông hương nhau thôi. Nhưng mà sự thực á, nếu mà chỉ tôn vinh bản thân mình á thì chẳng có gì là, chẳng có gì vững bền, chẳng có gì tốt đẹp Cha. Mà tất cả mọi thứ mà làm á, vì tôn vinh Chúa thì điều đấy mới có thể tồn tại được. Nên con nghĩ rằng là khi mà con bước chân đến đây á Cha, mọi người cũng, tức là cũng có người ủng hộ, cũng có người không ủng hộ. Nhưng mà nếu con nghĩ cha làm vì tôn vinh cha thì chắc chắn mọi chuyện ấy nó đã chẳng ai còn tin nữa rồi, đã chẳng ai còn có thể đến với cha được nữa rồi. Nhưng mà cái điều cha làm á, thì khi cha nhỏ lại á, thì Chúa được lớn hơn. Con tin vào cái điều đấy á. Và vì như thế thì khi mà con đến đây á, con dám chia sẻ những cái điều này với cha, những cái yếu đuối, những cái con cảm thấy là bản thân mình nó tệ đó, thì đấy mới là lúc mà con cảm thấy là con cảm nhận được cái lòng thương xót nó lớn nhất. Lúc đấy con mới là về bản thân con đó cha.
Vâng, thưa anh chị em, cũng cái lúc mình đi theo Chúa, mình tưởng rằng là nó trải hoa hồng. Mình ra trường mình tưởng rằng cuộc đời nó toàn là màu xanh, màu hồng, cùng lắm nó màu trắng thôi, chứ đâu có màu xám xịt như thế này. Nhưng mà thực tế là như thế. Nhưng lúc đó mình mới biết rằng mình có tín thác vào Chúa hay không. Chứ còn nếu mà ngon lành quá thì còn gì gọi là tín thác. Bạn ra trường rồi mọi cái cứ là đường mây rộng thanh thang cử bộ, ngon rồi, rồi trải thảm cho bạn đi thì ngon rồi. Nhưng mà lúc mà nó không trải thảm nữa mà nó trải sỏi đá, bạn có đi nổi hay không? Bạn có tín thác vào Chúa hay không? Cũng như bạn nói, tôi cũng thế thôi. Mà nếu người ta cứ vỗ tay, người ta cứ xông hương tôi, người ta cứ khen, mà dù có khi miệng nó khen mà trong lòng nó chửi. Có khi nó giơ tay về này, giơ tay về này. Lúc mà mình quay đi thì nó nắm lại thành nắm đấm. Ôi ôi cho lòng, ôi ôi cho lòng, có đủ cả chớn. Nhanh lắm. Thế thì khi gặp những trường hợp như vậy, mình còn tín thác vào Chúa hay không? Cái điều đó là điều mà tôi thấy có anh bạn tôi là một linh mục Nguyễn Duy viết cái bài hát, tôi thấy thú vị nhất cái bài này, một trong những bài mà tôi ưng ý nhất ấy, đó là bài gì đó là gì
cho
cái gì
cho con vững tin.
Bạn biết bài đó không?
Dạ có.
Hát được không?
Dạ được cha.
Cho chồng hát tay hát không?
Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha nhân hiền. Khi cuộc sống nhẹ trôi êm đềm, với tháng ngày lặng lẽ bình yên. Nhưng khi đường đời gieo nguy khó, bên trời ngập tràn cơn giông tố, con lo âu lặng bên xa bờ, con mới biết rằng con chưa vững tin. Thì lạy Chúa biết con yếu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy. Con tưởng rằng con vững tin, tin vào Chúa là cha quan phòng. Khi cuộc sống đầy những hoa hồng, khắp đất trời là cả mùa xuân. Nhưng khi chạm phải gai tê buồn, khi trời vừa lập đông băng tuyết, con than van thầm tránh trong lòng, con mới biết niềm tin con giống không.
Lạy Chúa biết con yêu đuối và đổi thay, con luôn cần đến Chúa từng phút giây. Nhờ ơn Chúa, con kiên trì tin thác kể từ đây, khi an vui cũng như khi sầu đầy.
Thưa anh chị em và các bạn, đúng như thế, đúng như thế, lòng tín thác là như vậy, là mình dám tin tưởng vào Chúa, mặc dù không còn gì để mà tin tưởng, dám giữ được niềm hy vọng, mặc dù gần như tuyệt vọng. Khi mình ra trường, dù là bác sĩ, dù là tu sĩ, anh chị em thấy hai cái màu áo, một là trắng, hai là đen. Cuộc đời mình đôi khi nó trắng mà có lúc thì nó đen. Đôi khi nó đen, lúc thì nó trắng. Vậy thì lúc nó trắng ấy, mình tin vào Chúa. Nhưng mà lúc nó đen xịt như vậy, còn tín thác vào Chúa hay không? dám chấp nhận cái con người thật của mình, có dám nói thật với con người của mình hay không. Cái đó bạn có thể chia sẻ cho mọi người cái biến cố nào mà để bạn nhận ra được như thế. Vì có thể bạn thấy mình tự hào chứ. Tôi trẻ, có sinh gái không? Cũng sinh chứ phải không? Tôi trẻ, tôi sinh, tôi giỏi, bạn đậu hạng mấy?
À, hồi đó à cha? Hồi đó con tính ra cũng là top 10 đó cha. Dạ.
Cho nên là bạn càng kiêu ngạo, càng hãnh diện, càng tự mãn. Xin lỗi bạn. Đúng. Vừa trẻ, vừa đẹp, vừa giỏi. Ai mà không kiêu ngạo, ai mà không hãnh diện, ai mà không tự mãn. Cũng giống như tôi thôi, mới ra trường đi đâu cũng cho long là thấy phấn khởi lắm. Nhưng mà cuối cùng thì chút để cho những cái biến cố nó xảy đến để mình mới giật mình quay lại. Không phải bởi mình, không phải do mình đâu. Đừng tưởng rằng bàn tay ta làm nên tất cả, không có đâu. Chú phải có những biến cố, bạn có những biến cố nào để cho bạn thức tỉnh kể cho mọi người nghe.
À, thưa cha, biến cố thì nó nhiều lắm cha. Con biết là sau này khi mà có xảy ra những biến cố đó con mới nhận thấy đó. Nhưng mà có hai cái biến cố nó lớn nhất ấy, xảy ra trong cuộc đời con thì hôm nay con cũng chia sẻ với cha và mọi người. À, thì khi mà con nói với cha đó là con ra trường đi làm và lúc đó thì con bắt đầu bị cuốn theo cái guồng xoay của công việc á, và những cái mà con nói với cha đó là cái giống như là mình đi theo cái con đường ma giáo rồi đó, tức là mình không có còn cái nhiệt huyết của ban đầu, mình mất hết mọi thứ. Và thực sự ra thì cũng có những lúc mình cảm thấy nó cũng bế tắc á, nhưng mà sau đó mình lại tặng lưỡi nói thì thôi bây giờ mọi người nó đều như vậy, mình cũng phải như vậy thôi. Thì con nhớ là cái lần đó là khi mà đang trong cái tình trạng như vậy đó thì có một người rủ con đi tĩnh tâm. Thì con đi tĩnh tâm, năm đó tĩnh tâm tại Bà Rịa Vũng Tàu. Thì sau cái tour trực của con á cha, là cái tour cái đêm trực hôm đó thì có một bệnh nhân chết trong cái tour của con á. Thì thực tế ra khi mà cái thời gian đầu tiên bắt đầu đi làm ấy, cái việc mà bệnh nhân chết trong tour của mình ấy, làm cái gì đó rất là trăn trở, con rất là đau khổ á. Nhưng mà lúc sau thì mình nhận thấy trời ơi thì bệnh nặng chết thôi, chuyện này nó cũng bình thường, nó không có gì hết. Tức là mình không có còn cái sự động lòng nữa cha. Thì khi đó cái chuyến đi đó thì là bởi vì con đi sau mọi người nên hôm đó con đi bằng xe máy đi. Đi thì trên đường đi á, thì cha biết đấy, trên cái đường đi là quốc lộ 51 á, nó rất là đông xe. Thế thì con cũng đang đi bình thường trên đường thôi, cũng chả suy nghĩ gì đến cái đêm trực, mà cũng chả suy nghĩ gì đến cái chết của cái người kia cả, bệnh nhân kia cả, con thấy bình thường thôi. Thì khi đang đi thì đột nhiên là con bất tỉnh nhân sự luôn. Mà khi mà con tỉnh lại đó, khi mà con tỉnh lại với một cái chấn thương cuộc sống đó, thì lúc đó mọi người đều nói là thế chú tôi cô này có phúc ghê đó, chứ còn nếu mà là người khác thì chắc chắn là chết chắc rồi. Bởi vì là lúc nào cũng có xe mà, lúc nào cũng có container mà, con ngã ra giữa đường như vậy mà con bất tỉnh như vậy thì chắc chắn là sẽ có một cái xe khác tông. Nhưng cái người mà vừa mới cứu được con vào thì cái xe đi qua luôn. Tức là nó nhanh đến mức độ như vậy đó. Và khi đó thì cái thời điểm đó làm thất vọng lắm cha. Bởi vì tất cả mấy thầy đều nói là cái chấn thương cuộc sống của con nó gần như là mất vững cuộc sống. Mất vững là một cái tình trạng mà con sẽ sau này sẽ không có thể coi như giống như liệt đấy cha. À, tức là tự nhiên cái mình đang làm một bác sĩ mà mọi thứ công danh bình thường, mọi thứ nó đang tiến triển như vậy mà giờ tự nhiên cái nó liệt. Trời ơi, một cái gì đó nó cực kỳ là nó sụp đổ với con cha. Nó sụp đổ mà đến độ mà con là một đứa rất là ít khóc và một đứa rất là mạnh mẽ đó. Mà lúc đó con khóc, con nghĩ là thầy Chúa tôi, sao Chúa lại để cho cái một người tử tế như con mà sẽ lại bị như thế này. Lúc đấy mình còn nghĩ mình tử tế mà, luôn nghĩ như vậy. Thì bảo là mình cũng chả phạm những cái thứ gì mà phạm tội gì hết. Tức là mình không nghĩ rằng mình có tội cha. Mình không cảm thấy như vậy. Và sau đó thì con nhớ là cái hồi đấy á, là cái thời điểm đấy là cái thời điểm mà mẹ con đi Chí Hòa. Mẹ con có một cái bài giảng, tức là có cái bài giảng về lòng thương xót. Thì lúc mà mẹ con chăm con á, thì mẹ con hay nói rằng là không, ý là trước đây con đã biết về cầu nguyện lòng thương xót từ cha xứ rồi, nhưng mà hồi đấy mình cũng không có yêu mến gì nhiều lắm mà vậy đó. Thì khi mà mình cầu nguyện và nghe một cái bài giảng của cha đó, thì lúc đấy là con mới nhận thấy rằng là trời ơi, thì ra mình tội lỗi quá. Mình tội thế này mà sao Chúa để cho mình sống nhỉ? Và lúc đó thì ban đầu con mới thấy rằng là khi mà con bị cái cơn đau đó, thật những cái tháng ngày mà đau đớn á, khi mà nằm ở đó, chả biết không, kiểu gì nó cũng không hết đau, mà chính mình là bác sĩ này mình mới bất lực á. Mình càng bất lực vì cái mình biết là cái vấn đề của mình là cái vấn đề không thể giải quyết được cha. Tức là tương lai con có thể là sẽ bị liệt, sẽ bị teo cơ, và cái thời điểm đấy thực sự con đã bị teo cơ một bên rồi đó cha. Con thất vọng lắm. Thì hôm nay con nghĩ là trời ơi, nếu bây giờ chỉ có phép lạ thôi chứ còn không có cách nào có thể cứu con được nữa, bởi vì mình là người hiểu thì mình càng biết rằng cái vấn đề của mình không thể giải quyết được cha. Thế thì khi đó con nhớ rằng là con cũng chỉ gọi là thực ra lúc đấy chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện thôi, những cái ngày đó chỉ biết đọc kinh cầu nguyện thôi và mọi người cũng cầu nguyện cho con nữa. Thì đột nhiên á là lúc đó con chỉ nghĩ là thôi bây giờ mình cứ tập như vậy thôi, chẳng biết là nó có thay đổi gì không, thì mình cứ suy nghĩ như vậy đó, mình tín thác cho Chúa thôi. Nếu mà có được á, con nói rằng nếu mà có được á thì tạ ơn Chúa, mà nếu không được thì con cũng vẫn tạ ơn vì cái điều đấy, con chấp nhận đón nhận cái chuyện đó. Thì đột nhiên ra biết không, mọi thứ nó thay đổi 180 độ luôn khi mà con chụp MRI lại á. Thì mọi người đều nói là, tức là mấy thầy á của con đều nói là trời ơi, hoàn toàn không còn hiện tượng mất vững nữa, bây giờ hoàn toàn bình thường, sau đó con có thể đi bình thường, con không còn những cái cơn đau nữa chà, và con có thể tiếp tục lại công việc. Thế thì lúc đó mình xong cái chuyện đó đấy, mình vui lắm, mình phấn khích lắm, mình thấy cuộc sống nó tươi đẹp lắm, và mình lại trở về một cái thời gian mà mình nói mình có thể cống hiến. Nhưng mà cha biết á, 3 năm sau thì mọi thứ nó lại bị bào mòn, mọi thứ nó xảy đến, nó lại bào mòn tất cả mọi thứ của con. Và đặc biệt hồi đấy nó xảy ra một biến cố là lúc đó con thi đậu cao học đó. Thì để đi học cao học thì mọi thứ nó rất là suôn sẻ đi. Nhưng mà suôn sẻ như vậy con lại đâu nghĩ là từ Chúa đâu. Con nghĩ là của mình giỏi quá, mình xuất sắc. Xong rồi khi đó thì mọi người ở trong viện ấy rất là tôn trọng, rất là ngưỡng mộ, rồi khen rồi này kia. Và những cái lời khen đấy á, cộng với cái sự kiêu căng của chính bản thân mình ấy, làm cho mình lại rời xa Chúa một lần nữa. Và mình lại cảm thấy mình ngon quá, mình đâu có gì đâu. Và lúc đó con quên ngay đi cái biến cố trước đây mà Chúa đã dành cho mình. Và thực sự thì thời gian đấy con, khi mà con về ấy, con làm việc ấy, với bệnh nhân ấy, con cũng kêu trời ơi, đi học mệt như thế này rồi, về trực rồi bệnh nhân cũng cứ lèo nhèo kêu nhiều quá, không muốn nghe, không muốn xử lý gì hết ấy. Mình không muốn làm một cái gì để tận tình cho bệnh nhân. Tức là kể cả có những bệnh nhân rất là khó thở mà cần phải chọc dịch để chọc dẫn lưu á, để dẫn lưu khoang màng phổi ấy, con không muốn làm luôn cha. Con bảo thôi để tôi sao đi, người ta làm đi, mình không có làm gì hết á. Tức con không muốn làm luôn. Thì giữa cái thời điểm đấy là vào khoảng cuối năm 2020 ấy cha, là lúc đó còn khoảng nửa năm nữa là con sẽ học xong đó. Thì nó có một biến cố mà còn lớn hơn cả cái biến cố lần trước nữa cha.
Thưa anh chị em, nghe những câu chuyện đó mình mới thấy được lòng thương xót là như thế nào. Lòng thương xót là cứ kiên nhẫn, cứ đợi chờ. Như người cha người mẹ, 5 lần 7 lượt đứa con nó quay về, nó ăn năn lại tha, rồi nó hư lại đưa nó về đánh đòn. Giống như mẹ tôi ngày xưa, tôi hư mẹ tôi đưa về đánh đòn, lại thưa ba má con chừa, con không dám nô đùa với những trẻ hư thần, làm ba má không có ưa. Nhưng mà rồi lúc ba má tha rồi, lười đi trở lại bình thường, lại tiếp tục đường xưa lối cũ, cứ đường xưa lối cũ riết. Mà bố mẹ thì nhiều khi bố mẹ đánh xong, mẹ tôi đánh xong, mẹ tôi ngồi khóc vì tao phải đánh mày, tao thương mày tao mới đánh mày. Hồi đó mẹ tôi cứ nói cái câu mà tôi nghe tôi ghét nhất, đó là thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi. Thương mà cho roi cho vọt, thương làm cái gì? Cho ngọt cho bùi mà lại là ghét là sao? Tôi không hiểu được. Nhưng mà dần dần lúc tôi lớn lên cảm nhận được lòng thương xót của Chúa, thì mới thấy rằng là lòng thương xót của Chúa vượt lên trên cả những cái đó. Dù là thế nào đi nữa, cho dù tội lỗi mày có ngập đầu đi chăng nữa, lòng thương xót vẫn lớn hơn tội lỗi. Và lòng thương xót đấy sẽ biến đổi con người của mình. Và lòng thương xót diễn tả nhiều cách khác nhau, dù có khen cũng vẫn là khen trong lòng thương xót, chứ không phải khen để lấy lòng, chứ không phải để tô hồng, chứ không phải để đánh bóng, chứ không phải để lợi dụng, chứ không phải để làm màu. Không, khen vẫn khen với tất cả tâm lòng để cho nó làm tốt hơn cái đó, để khơi lên những tất cả những gì tốt nó chưa làm cho nó tốt hơn. Rồi có phạt có đánh cũng vì lòng thương xót, để cho nó tỉnh. Có những khi mà không tát một cái thì không tỉnh lại được. Có những khi mà như bạn nói đó, không cho té xe mà tí thì bị liệt thì không tỉnh được. Nhưng mà rồi tỉnh rồi, ngon rồi đó thì lại quên luôn cái người mà đã cứu mình, lại ta đây, lại ngon lành. Cũng giống như chúng tôi thôi. Mỗi năm vẫn đi tĩnh tâm đấy, mỗi tháng vẫn đi tĩnh tâm đấy, mà vẫn cứ vậy thôi. Chúng vẫn cứ phải cứ chịu đựng những người mà gọi là ưu tuyển linh mục tu sĩ, chú gọi là ưu tuyển trong nhật ký lòng thương xót Chúa. Chú nói ta đau buồn vì những người giáo dân nó phạm lỗi, nó chỉ như đánh vào tay chân của ta. Nhưng mà những người ưu tuyển mà phạm lỗi thì đánh vào chính trái tim của chú. Chú đau, đau từ trong trái tim mà ra. Và chú buồn mức độ mà nói rằng là tại sao những người ưu tuyển ấy, những người đáng lẽ ra phải nói về lòng thương xót mà lại không nói, lại không biết gì để nói, và không muốn nói, không chịu nói, không thèm nói là sao? Đó là điều mà Chúa đau buồn nhất. Mỗi lần tĩnh tâm tôi xét lại, tôi lại vẫn thấy mình cứ đi vào cái con đường đó. Mà Chúa vẫn cứ xót thương, cứ đợi, cứ chờ. Cho nên, những người có học, gọi là trí thức đi, cứ tạm gọi là như vậy đi. Hôm nay là ngày lao động quốc tế, mà lao động thì không phải là chỉ có nói đến lao động tay chân hay là nói đến lao động trí óc. Tại Việt Nam có câu là nhất sĩ nhì nông, coi trí thức hơn là lao động tay chân. Nhất sĩ nhì nông, hết gạo chạy rông, nhất nông nhì sĩ. Cho nên trước mặt Chúa chẳng có cái nghề nào là xấu, chỉ có con người xấu. Mà Chúa thấy việc xấu chứ không thấy con người xấu, không chấp nhận việc xấu nhưng vẫn thương cái con người xấu ấy, dù nó là trí thức hay là nó là lao động trí thức hay lao động tay chân, vẫn cứ thương, vẫn cứ cứu. Thế thì, thưa anh chị em và các bạn, như người bạn vừa mới chia sẻ cho chúng ta đấy, một biến cố lớn như thế, tỉnh rồi đó, mà rồi cùng lại cứ rớt vào những cái đam mê. Mà những cái đam mê đó khổ, mình không biết đó là mình đam mê. Kẹt là kẹt cái đó. Mình tưởng rằng là mình đúng mà, mình tốt mà, mình phải mà. Cho nên có nhiều khi tôi đối xử với giáo dân không ra làm sao cả. Nhưng mà tôi biện minh cho tôi bảo rằng là vì tôi bận quá mà mấy người không biết gì cả. Vì tôi mệt quá mà mấy người không biết gì cả. Tôi phục vụ cho mấy người tôi có được cái gì đâu mà mấy người không biết gì cả, cứ đến làm phiền tôi. Vừa rồi, Đức Thánh Cha Francisco đại hội các linh mục gọi là thừa sai lòng thương xót. Những người được ban một cái ơn là được ban bí tích giải tội, được tha vạ dành cho tòa thánh. Một số linh mục, hơn 1,000 linh mục trên thế giới, ngài nói với các linh mục như thế này là đừng có la mắng người giáo dân trong tòa giải tội, không được phép làm chuyện đó, vì họ đã quay trở về rồi thì họ phải là nó khó lắm họ mới quay trở về. Họ nhận biết mình tội lỗi rồi đã khó rồi, đến với một người cũng chẳng hơn gì mình mà phải nói cái tội đó ra để xin người đấy thay mặt Thiên Chúa mà tha tội cho mình, cái khó vô cùng. Cho nên đừng quát mắng, đừng la mắng những hối nhân trong tòa giải tội, và phải hết sức kiên nhẫn với họ để họ cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua những linh mục ngồi tòa giải tội. Mà xét mình thôi, tôi thấy tôi lỗi lắm. Tôi kể bạn nghe, có lần tôi ngồi tòa giải tội lâu quá rồi, mệt lắm rồi, cũng đuối rồi. Họ cứ ngó ra thì cứ thấy hàng xếp xếp, tôi nghe bên cốc cốc cốc, nó cứ lạch cạch lạch cạch. Rồi nó xưng tội, mà nó trên nó nói xuống tai tôi không có nghe được, khó lắm. Tôi nói, quỳ xuống đi con, cao quá chẳng không nghe thấy, con quỳ xuống con nói cho nghe. Nó lại cọc 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 cọc, nó lại vứt cái nói ở trên. Tôi bảo, quỳ xuống đi chắc không nghe được, còn bao nhiêu người chờ này. Nói con không quỳ được. Lúc đó điên lên mà tính, nó không quỳ được thì đừng xưng tội, thì quỳ xuống mới gọi là khiêm tốn mà. Tôi nghĩ rằng nó kiêu ngạo nên nó không thèm quỳ. Tôi mới đứng lên, tôi ra tôi ngó. Ngó xong tôi nói lạy Chúa xin tha thứ cho con. Bạn biết tại sao nó không quỳ được không? Chống hai cái nạn, chống hai cái nạn, làm sao nó quỳ? Mà tôi thì tôi quát nó. Nó chống hai cái nạn, con bé nó chống hai cái nạn chân nó, cũng như là bạn nó, bại liệt tí nữa bại liệt, phải chống hai cái nạn. Mà nó đứng nó đến nó xưng tội, mà tôi ở trong thì tôi không biết, mà tôi mắng nó như thế đấy. Tôi nhớ ngoài cái cảnh đó. Đấy, Chúa kiên nhẫn như thế nào, Chúa đợi chờ mình như thế nào mà mình thì đối xử với anh em mình như vậy đấy. Lần thứ hai, tôi vừa mới đi ra, một bà cắp cái nón đứng quê mùa bên cạnh cái xe đạp. Tôi thì vội về, mệt lắm rồi ra, lúc người này khấn, người kia xin cầu nguyện, người này hỏi thăm đủ mọi thứ, nó mệt mỏi lắm rồi. Bà ấy chặn lại, cha, bà có gì thì bà nói đi, bà muốn xin gì thì bà nói luôn đi. Thì phản ứng của mình là thấy bà ấy đi xe đạp mà cầm cái nón lại, thêm cái giỏ nữa. Rồi thưa cha, con mới đi chợ về. Tôi đi chợ về thì bà, tôi lại nghĩ là bà hay là bà thiếu tiền. Bà vậy thì chợ bà về bà cần gì, rồi thiếu gì thì nói, rồi tôi đi lẹ. Thưa cha, con không có cần cái gì, con không có xin gì cả. Thế bà không cần, không xin gì thì bà muốn cái gì? Thưa cha, con muốn tặng cha món quà. Tự nhiên nghe tặng món quà, mắt mình sáng rồi. Mình đổi cái giọng khác à, chứ em thấy tệ không? Quá sức tệ đi nữa. Tệ, tôi nói, vậy thì bà có cái gì bà cho tôi? Thưa cha, con có cái xe đạp, con gửi lại cha. Tại vì cha nói là sắp đi công tác bác ái, có những bạn phải đi mấy chục cây số đi bộ, đi học không có, con gửi lại cái xe đạp. Cái xe đạp này con vẫn đi chợ, nhưng mà con đi bộ được, con để cái xe đạp lại cha gửi lại cho các bạn. Lúc tôi mới thấy tôi là cái thằng nó quá nhỏ mọn, quá ích kỷ so với tâm lòng của những người giáo dân, những người quê mùa. Cho nên đâu có phải là mình cho rằng mình trí thức, mình học, mình là ngon đâu. Có khi càng học cao thì lòng mình càng bé lại. Mà người ta không có cái gì học thì lòng người ta cứ mở ra đấy, thưa bạn. Chia sẻ bên cô thứ hai.
Thưa cha, con nghe chuyện của cha con cũng thấy giống y chang con vậy đó. Tức là mình cứ nghĩ rằng mình là quảng đại lắm, mình cứ nghĩ mình tốt lắm á. Nhưng mà thực tế ra thì có những, tức là khi mà cái trước khi cái biến cố thứ hai nó xảy ra đấy, con nói với cha đó, thật sự là con thấy mình lúc đấy con nghĩ mọi thứ mình xử sự một cách bình thường thôi, mình nghĩ thế là mình cũng được rồi, không đến nỗi nào lắm. Thực tế ra thì có những cái bệnh nhân đó, họ đến, họ cha biết không, họ nói rằng là họ không có đủ tiền để làm xét nghiệm này kia, mà lúc đó thì cũng không phải là nạt, nhưng con nói là nếu mà không có tiền xét nghiệm á thì đi khám làm gì. Con nói một câu như vậy đó cha. Mà con tưởng dưng như vậy đó. Thì lúc đó xong mình nghĩ rằng là trời ơi, đi khám gì mà keo kẹt đó này kia vậy đó, còn đòi này cái kia. Thì khi đó đột nhiên ấy, có một cái bệnh nhân khác nói là bác ơi, bác cứ làm xét nghiệm đi, cháu sẽ cho bác tiền. Thật sự là lúc đấy là mình cũng hơi bị xấu hổ, mình cảm thấy mình xấu hổ ghê á. Thì sau đó là con không có ngồi khám nữa mà đi học lại. Nhưng mà về trực á, tức là về trực tại khoa đó là cha biết rồi đấy. Con cứ nói rằng là con cứ luôn nói là thật ra mình có không làm nữa, do mình mệt thôi, mình áp lực, mình còn đi học rồi đủ thứ chuyện này kia, nên là mình sẽ không có làm những cái thứ đấy cho bệnh nhân. Mà lẽ ra cái lúc đấy bệnh nhân cần con nhất đấy cha. Nhưng mà thực tế con thấy chuyện đấy là bình thường thôi. Mình không giải quyết, mình không làm thủ thuật cho họ thì đến người khác người ta sẽ làm cho thôi, chẳng có vấn đề gì cả. Mình nghĩ như thế đó. Thế thì khi mà con xảy ra một cái chuyện này mà con nghĩ đến nó sẽ là một cái lớn nhất cái cuộc đời con đấy cha. Thì là lúc đó, hồi đó con bị đau bụng. Thì con cứ đau bụng lâm râm vậy đó, lâu vậy đó. Thì lúc đó khi mà về trực thì con mới tiện là con sẽ đi xuống để con siêu âm coi xem có vấn đề gì không. Thì trước giờ thì mọi các xét nghiệm của con á rất là bình thường. Thì khi mà siêu âm xong cái nghe cái thông báo đấy, nguyên một cái khối u gan làm cha biết rồi đấy. Trời đất thiên địa sụp đổ hết mọi thứ luôn. Nhưng mà lúc đó con vẫn nghĩ rằng thôi, nếu mà siêu âm nó như vậy rồi ấy, thì có lẽ rằng là nhiều khi nó sai ấy ra, nó chắc không đúng đâu. Thôi mình sẽ đi chụp CT đi, bởi vì mình sẽ làm xong nó rõ ràng ra, lúc đấy mình yên tâm. Thế thì con nhớ là cái buổi sáng hôm đó con ở lại để đi chụp CT. Thì CT đó là CT có bơm thuốc cảnh quang ra để đánh giá khối u. Thì lại đến cái lúc mà CT bơm thuốc cảnh quang, thì vừa mới bơm thuốc cảnh quang cái thì chắc được tầm 2 phút đó, thì con bị sốc phản vệ. Tức là một cái tình trạng mà ngất đó cha, do thuốc, dị ứng thuốc nặng nhất á. Thế là lúc đó con chỉ kịp nói, tức là khi mà con thấy mình mất ý thức á, là con chỉ kịp nghĩ là Chúa ơi cứu con với. Con nghĩ một câu như vậy thôi. Thì khi mà anh em cấp cứu cho con xong á, mà con tỉnh dậy á, lúc đấy cũng chưa có tạ ơn Chúa đâu. Tại vì lúc đấy chỉ quan tâm đến kết quả nó sẽ như thế nào thôi. Và khi mà nhìn cái kết quả cha, thì cảm giác mọi thứ nó gần như là nó, con nghĩ rằng lúc đấy là con chết rồi cha. Tại bởi vì kết quả mọi người nghĩ đó là ung thư. Và một số, tức là một số người khác hội chẩn lại với cái gà con cộng với xét nghiệm máu hay về các mắc ung thư thì nghĩ là cái này là ung thư di căn. Chàng nghĩ di căn làm sao sống được bao nhiêu, bởi vì con có thể nói với bệnh nhân cũng còn biết chứ nói gì là huống chi mình là người trong ngành. Khi con cầm cái kết quả của con, khi mà cái mô tả cũng như cái hình ảnh á, con nghĩ là thôi rồi, không làm gì được nữa rồi, bó tay rồi, chắc chắn là mình không thể nào sống được nhiều tháng hơn như thế này nữa, nghĩa là cái chết nó đến rồi. Lúc đó con nghĩ như vậy á, và lúc đó lại trách Chúa chứ cha, sao mà con tử tế thế này, học hành mọi thứ đang, tất cả mọi thứ đang tiến triển tốt như thế này mà số tệ thế nhỉ, Chúa lại để cho con như vậy nhỉ, con nghĩ như thế đấy. Nhưng mà thì lúc đó thì con bỏ về nhà, con bỏ về nhà thì lúc đó con nhớ là lúc đó con đã khóc rất là nhiều, khóc nhiều lắm, bởi vì con nghĩ rằng là có thể vài tháng nữa con sẽ chẳng khóc nữa. À, con suy nghĩ như vậy bởi vì lúc đấy là con đón nhận một cái chuyện mà cái sự thật nó đến rồi cha. Bởi vì tất cả các xét nghiệm nó đều chống lại cái hy vọng của con ấy, gần như là con không có thể nào mà ấy nữa rồi. Khi mà con gửi cái tất cả các cái giấy tờ đó cho hai người, tức là hai thầy của con á, thì các thầy cũng không có gì để nói thêm, tại vì nó gần như nó quá rõ ràng và chắc chắn rồi. Thì lúc đó con về nhà là con khóc rất là nhiều, con có gọi điện cho chị gái của con á. Chị gái của con thì chị gái này, sau đó thì chị gái nói chuyện với bà ngoại của con. Và mẹ con ấy là một cái người rất là nhạy cảm, mẹ con nhận ra cái điều là có một cái sự thay đổi gì đấy ở con của mình ấy. Và mẹ con là cái người mà thật sự với cha là mẹ con đi tự biết đến lòng thương xót ấy. Mẹ con không được học nhiều đâu cha, nhưng mà mẹ con đến với lòng thương xót từ cái ngày còn ở Chí Hòa, cha còn ở Chí Hòa đó, sau đó là đến giáo điểm Tin Mừng. Và mẹ con là một cái người mà rất là nhẫn nại và kiên trì trong cái chuyện cầu nguyện á. Thì khi đó mẹ con gọi con ra mà nói với con một câu như thế này này, con ạ, mọi thứ xảy ra đều là do Chúa và đều là có ý của Ngài hết. Con cứ hay đến với lòng thương xót đi, nếu con không có được chữa lành thì ít nhất con cũng sẽ được an ủi ở nơi đấy. Thì mẹ con nói như vậy. Thì những cái tháng ngày đấy cha biết không, chỉ có ăn đọc kinh và cầu nguyện. Lúc đấy con chẳng cần một cái gì hết á, tiền bạc này, danh dự này, học hành này, con chẳng cần gì nữa rồi. Lúc đấy con nghĩ rằng không, con chẳng cần một cái gì đấy. Và lúc đó thì bố mẹ này, chị gái này, bà ngoại con là những cái người mà thật sự đã cầu nguyện liên lỉ với lòng thương xót á, và cùng con đồng hành với con trong cái những cái chuỗi ngày đấy. Và khi đó thì con nhớ là con có nghe một bài giảng của cha về hôm đó là cái bài về cái Chúa Giêsu chữa lành một cái đứa bé đó mà được sống lại á. Thì lúc đó con mới nghĩ rằng là lòng thương xót mà có thể làm được tất cả mọi thứ thì mình cứ cầu nguyện, cứ tin đi, lỡ chẳng may mà nó được, lúc đấy vẫn nghĩ như thế, lỡ chẳng may mà nó được, còn nếu nó không được á thì cũng đón nhận. Và lúc đấy con mới nghĩ rằng là Chúa đã cho mình một cái lần sống như thế rồi, tức là cái lần trước á, mà xong nó mình quá tệ đi, mình quá tệ nên nếu bây giờ mà Chúa có lấy đi á thì mình cũng phải đón nhận điều đó. Thế thì lúc đó con có cầu nguyện một điều á, con nhớ là hồi đó, lúc đó cái hôm đó con cầu nguyện á, con nói với Chúa là Chúa ạ, Chúa thương mọi người nhiều lắm à, và con biết là Chúa cũng thương con như vậy á, nếu mà chắc Chúa không để cho con xảy ra chuyện này thì chắc là con tồi tệ lắm, con xuống hỏa ngục mất. Nhưng mà Chúa để xảy ra chuyện này thì nếu Chúa còn muốn dùng con á để chữa lành những người khác á thì Chúa để cho con sống, còn nếu á Chúa không muốn sử dụng con nữa mà thì hãy để cho con giống như ý của Ngài vậy đó. Thì lúc đó con mới quyết định là đi, sẽ đi làm lại xét nghiệm một lần nữa, làm tất cả lại mọi thứ một lần nữa tại bệnh viện Đào Y Dược. Thì lúc đó mà khi con vừa mới lên thì đưa cho thầy á, thì thầy
lúc đó thì cái tâm trạng của bạn, lúc trước thì bạn là bác sĩ, bạn chỉ chăm sóc bệnh nhân thôi, còn bây giờ chính bạn là bệnh nhân, lúc đó bạn thấy thế nào? Vì thưa anh chị em và các bạn, có lúc mà chúng tôi chẳng hạn là linh mục giải tội cho người khác, mình vẫn cứ nghĩ mình là tốt, là mình là thánh thiện. Nhưng khi mình đi xưng tội với anh em linh mục khác, mình mới thấy ngại như thế nào, nó khó như thế nào. Và mới thấy rằng cái tội lỗi của mình, thà đừng phạm để khỏi phải xưng. Lúc mà tôi nghĩ như vậy, thà đừng phạm để khỏi phải xưng. Mà đã lỡ phạm rồi thì phải xưng, mà xưng thì nó ngại lắm. Thì lúc đó mới hiểu được là khi người giáo dân người ta đến, người ta xưng tội mình, người ta cũng ngại như thế nào. Mới xót thương. Và chỉ có Đức Thánh Cha Francisco nói là đón tiếp họ, đón tiếp họ, giá nào cũng phải đón tiếp họ, cho dẫu mà không thể giải tội cho họ được, ví dụ vì họ đang bị rối, đang bị kẹt, thì cũng cho họ biết rằng là lòng thương xót Chúa vẫn không bỏ rơi họ. Đừng tuyệt vọng. Vì có những người đến phán một câu là bị rối hôn phối, rồi bị thế này thế kia ngăn trở, không được xưng tụng đức lễ. Họ thất vọng, họ ra về và họ tiêu luôn. Họ chẳng đi lễ nữa, chẳng đọc kinh, chẳng cầu nguyện nữa. Họ bảo vậy thì còn gì nữa. Cũng như bác sĩ nói là bệnh chị chỉ còn có 3 tháng nữa thì chị tuyệt vọng rồi. Tức có những bác sĩ mà cứ thay Đức Chúa Trời để phán người ta rằng là 3 tháng hay 2 tháng nữa. Tôi nói với bác sĩ, xin lỗi bác sĩ. Bác sĩ có chắc rằng mai bác sĩ còn sống không? Chắc không? Một bác sĩ ngủ sáng dậy không dậy nữa thì sao? Hay là có dám chắc rằng là bác sĩ về đến nhà bình an không? Ra đường bác sĩ không tông người ta tông bác sĩ thì sao? Tại sao bác sĩ lại dám thay Thiên Chúa mà quả quyết rằng là 3 tháng hay 2 tháng nữa là họ qua? Hoặc là giai đoạn cuối, mình không được phép nói như vậy, chẳng có gì là cuối cả. Vẫn phải nuôi cho người ta một cái hy vọng chứ. Không nên nói là 3 tháng hay 2 tháng nữa. Vì khi nghe như vậy thì người ta cắt đứt tất cả mọi cái hy vọng của người ta. Và khi người ta không còn hy vọng nữa thì không còn thuốc nào chữa được nữa. Thuốc nó chỉ có thể chữa được nếu mà về mặt tâm linh, về mặt tâm lý người ta ổn định thì thể lý nó mới được hỗ trợ. Còn nếu mà tâm linh người ta đã không tin, tâm lý người ta bị khủng hoảng thì có thuốc nào cũng vô ích thôi. Đừng có nghĩ rằng là cứ thuốc thì là khỏi, không có. Có khi chỉ là, chị thấy ngày xưa đó với bà Lan, chỉ là bột với đường quậy thôi, tán vào thôi. Nhưng mà thuốc này tốt lắm, uống đi là khỏi đó. Thì cứ tin xoáy cổ đi về uống thì tự nhiên mình tin rồi mình khỏi. Đó, có những trường hợp như thế. Cho nên là tôi nghĩ rằng là bác sĩ cũng phải học kỹ về mặt tâm lý và có thêm về mặt tâm linh nữa. Tôi thấy có nhiều bác sĩ nói về cầu nguyện đi. Chúng tôi thì giới hạn khả năng như thế, nhưng mà tôi tin rằng vẫn còn có ơn trên. Chị bị diệt cầu nguyện đi, anh chị cầu nguyện đi, rồi có phép màu xảy ra. Thì chúng ta tin là có một phép màu chứ, người ta tin là có một quyền lực thiêng liêng hơn chứ. Chứ đừng có phán giống như là mình là Đức Chúa Trời để 3 tháng nữa là rồi về cho ăn uống đi, 3 tháng nữa là chết. Thưa cha, con sống tới giờ là 3 năm rồi đó cha, bác sĩ phán con là 3 tháng chết mà con sống đến 3 năm rồi đó cha. Rất nhiều người lên dấu điểm tin mừng và người họ lên làm chứng là như thế. Rồi bác sĩ ngạc nhiên nói, ô là phép màu. Và bây giờ chúng ta thấy là nhiều bác sĩ vẫn nói rằng là phép màu. Dù có nhiều người cứ ngoan cố là không chấp nhận. Phải thấy rằng là cái giới hạn của mình, thấy rằng giới hạn của mình không là gì cả. Cái sống chết không phải do mình quyết định, không phải do mình quyết định. Mình chỉ giúp người ta thôi, chỉ giúp người ta thôi. Và chính người ta và ơn của Chúa nữa, phải có cả ba. Họ, mình họ không làm gì được, họ và bác sĩ cũng không làm gì được nếu không có ơn trên. Mà nếu có ơn trên mà họ không chịu làm theo bác sĩ cũng không được. Có những người thì lại quá lì, bác sĩ cho không uống thuốc, tôi chỉ cầu nguyện thôi cũng không xong. Chú bảo, Chúa ơi, con khấn cầu nguyện mãi với Chúa mà Chúa không chữa cho con. Tao chữa cho mày mà mày đâu có chịu. Chúa chữa con bao giờ đâu. Thì đó, bác sĩ đến cho thuốc đó, uống đi. Tao chữa mày có bác sĩ thì sao? Tao không chịu. Thế không ạ? Nhưng mà có những người thì lại chỉ tin bác sĩ mà không cần nguyện, cần ơn Chúa. Bác sĩ nói chết là chết, bác sĩ bỏ sống là sống. Đâu có phải như thế, phải có cả ba. Chính người ấy, bác sĩ và Thiên Chúa, phải cả ba sự cộng tác. Hiệp hành giữa Thiên Chúa với con người là như thế. Và khi mà chị thấy được rằng là ngày xưa chị quát người ta đau vậy mà kêu hoài, có những người mổ mà vô cảm mà cứ vậy là giống như là mổ con vật ấy, chẳng thấy người ta đau gì, người ta đau còn bị la nữa, tim không la là không chữa bây giờ. Hoặc là những người đau bụng, xin lỗi, là bụng sinh, là bụng đẻ đó, người ta la lối thì la lối chửi bới người ta tội nghiệp. Thế thì bây giờ chị là người bệnh, lúc đó chị thấy thế nào?
Lúc đó thật sự đó mới là cái lần mà con cảm nghiệm một cái sâu sắc nhất á, về cái nỗi đau của bệnh nhân. Thì thứ nhất là cái việc đi khám á, thứ nhất là cái đi á, cha biết rồi đấy, đi khám thì nhiều khi bệnh nhân bị hạch sách này, chỉ chỗ này, chỉ chỗ kia, này kia các thứ, nhiều khi không biết cái này hỏi cũng bị chửi nữa. Đó, thì con lúc đó là thật sự là con không có bị nhiều như là bệnh nhân, nhưng mà con cũng cảm thấy bức xúc, khó chịu. Mình đã đang đau như thế này rồi, đã đang mệt mỏi, đã đang như thế này rồi mà cứ làm khó hết cái chỗ này chỗ kia rồi thế này thế kia vậy đó. Tiếp đến ấy là lúc đó con đi qua cái khoa hóa trị á, của khoa hóa trị của ung thư gan á cha. Con nhìn thấy bệnh nhân kêu á, bệnh nhân nó đau đớn á, con nghĩ là trời ơi, mình cũng chuẩn bị như thế này này. Lúc đó thật sự con mới cảm nghiệm một cách sâu sắc nhất á, cái nỗi đau của bệnh nhân. Tại sao có những cái đêm bệnh nhân kêu khó thở, bệnh nhân đau như vậy, cần phải chặn giải áp cho bệnh nhân ấy, mình lại không làm. Thì ra mình để người ta, tức là chả biết không, cái thời gian ấy, tức là mình cứ nghĩ rằng vài tiếng sau nó đỡ, nhưng không có phải. Một phút mà nó đau ấy, nó sẽ kéo dài giống như cả một đêm ấy, nó dài lắm, nó dài, nó không kết thúc luôn ấy. Thì lúc đấy bản thân con mới cảm nghiệm một cách sâu sắc nhất ấy, những cái cơn đau của mình ấy. Mình mới nghĩ là trời ơi, thì ra mình quá tệ đi, mình vô tâm quá. Khi bây giờ mình trở thành một bệnh nhân rồi này, mình mới biết rằng là cái câu nói của một cái người đồng nghiệp mình, tức là con cũng là bác sĩ, con cũng hiểu điều đấy, nhưng khi mà một bác sĩ nói với mình ấy, thì mình mới cảm thấy rằng trời ơi, tất cả mọi thứ nó dần dần như sụp đổ. Giống như những lần mà con gặp bệnh nhân ung thư phổi, khi con phát hiện ra cho bệnh nhân ấy, thì con nói là đấy, tại chú thuốc lá đấy, nên giờ chú còn kêu gì nữa. Tức là mình không có hiểu được cái nỗi đau lúc đấy bệnh nhân đang phải chịu một cái cú sốc như vậy mà mình còn làm như vậy nữa. Thì cái khi đó, tức là lúc đó con nghĩ là mọi thứ nó sụp đổ rồi. Nhưng mà đó cũng là cái lúc mà con nhận thấy bản thân mình tồi tệ nhất. Bản thân mình mới hiểu được cái nỗi đau của bệnh nhân một cách gần nhất. Vì là con là bệnh nhân này nên con mới hiểu được cái điều đấy. Thì khi đó cũng chỉ biết cầu nguyện thôi cha. Thì khi đó thì bắt đầu mới làm lại tất cả mọi thứ xét nghiệm. Và cha biết là hai cái lần xét nghiệm nó chỉ cách nhau khoảng mấy ngày thôi cha. Nó không xa đâu, cách nhau có mấy ngày thôi. Thì khi mà cầm cái kết quả trên tay á cha, thật sự là phải chờ đợi, phải này kia, nên con mới hiểu là bệnh nhân cũng phải chờ đợi, cũng phải khổ như vậy đó. Nhiều khi á, bác sĩ thì cứ đi ăn uống cái này kia, nghĩ mà thôi bệnh nhân chờ tí cũng có sao đâu.
Đợi tôi uống nước nhé, đợi tôi uống nước rồi khám. Uống đi bác sĩ, uống đi. Dạ. Nước đi rồi tôi khám bệnh cho. Có gì đâu mà. Thế tôi hút điếu thuốc nữa, để tôi nghe điện thoại đã. Bệnh nhân thì cứ vậy mà chờ, giống như là người giáo dân vậy, đến tìm linh mục cũng vậy. Bắt họ chờ, họ đợi, họ mong, họ mỏi. Mình thì cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện khác. Mình đâu biết rằng cái khổ của những người đang mong chờ cái kết quả nó như thế nào, đang mong được giúp đỡ nó như thế nào.
Dạ đúng đó cha. Hồi xưa con cũng như vậy đó cha. Con có ra muộn một tí, bệnh nhân chờ con, bệnh nhân hơi khó chịu, con nghĩ chờ đó là chờ mấy phút thôi, làm gì mệt vậy. À, con suy nghĩ như vậy đó. Nhưng khi cái cảnh con chờ đợi, cha biết không, một phút nó dài lắm. Mình mong đến từng giờ một để cái lúc mà người ta trả kết quả cho mình ấy. Và lúc đấy mình bảo thực ra là mình quá đáng thật. Mình đã bao nhiêu lần mình quá đáng như thế. Và lúc đó mình mới nghĩ rằng trời đất ơi, người đấy chính là Chúa đấy, mà Chúa chờ đợi mình như vậy đó. Mà trời ơi, mình tệ vậy, mình vẫn cứ không có quan tâm như vậy. Thì lúc đó con suy nghĩ rất là nhiều. Và con phải lần một chút thương xót, con mới dám tự tin để đi lấy kết quả của mình nhá cha. Thì khi cầm kết quả xét nghiệm, con không thể tin vào mắt mình luôn cha. Mọi thứ nó quay 180 độ luôn á, con không thể tưởng tượng được.
Là bạn sắp chết hay sao?
Là con được sống nha, trời ơi, nó là một khối u hoàn toàn lành tính mà con bẩm sinh. Tất cả các xét nghiệm về mắc ung thư hoàn toàn âm tính hết, tức là hoàn toàn không có một cái giá trị nào bất thường hết để nghĩ tới cái này là ung thư hết á. Và có thể cái trên cái hình ảnh MRI có cản từ đấy, nó là 100% cái khối này chắc chắn là một cái khối u lành tính rất điển hình. Thì khi mà con cầm lên cho trưởng khoa gan và tụy xem á, thì thầy nói với con là, cái gì vậy? Không tin được. Cái gì vậy? Tức là ông nói là lúc đầu tiên anh nói với em á, là có một cái phần trăm nào đấy hy vọng nó là lành tính, thực ra anh chỉ để yên ủi em thôi. Nhưng mà sao nó lạ vậy? Anh không tin được luôn á. Thì lúc đó con cũng chia sẻ luôn với thầy á, con nói là em nghĩ là Chúa cứu em rồi thầy ơi. Thì thầy đó không có đạo á. Thầy nói tại sao em nghĩ vậy? Ờ thì thầy nhìn nó đó, cái này nó thay đổi mà, chính mình làm trong ngành mình mới hiểu rằng là cái này nó không thể bị sai lệch theo thời gian nhanh như vậy được, không thể nào. Mà tại sao nó lại có một cái sự sai lệch khủng khiếp như vậy, nó khác như vậy đó. Mà trong cái đó thầy cũng nói rằng là không thể, tức là thầy nói là 99% là không thể đó. Mà cuối cùng 1% cuối cùng nó lại xảy ra. Và lúc đó con mới nhận thấy rằng đây là một ơn quá lớn đi. Nếu mà mình không có cái sự kiện này xảy ra đối với con á, thì con sẽ không quay đầu chứ.
Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
Con tạ ơn Chúa về cái điều đấy. Và cái từ cái kể từ cái thời điểm đấy, khi mà con được làm bệnh nhân đó cha, và con được đưa về từ một cái chết đó cha, thì sau cái thời điểm đấy, nó là thời điểm Covid đó cha, thì mọi người mới nói là tại sao mà con hy sinh nhiều thế, con làm nhiều thế, và con cảm thấy không có mệt mỏi đó cha. Ngày xưa khi mà con đến giáo điểm á, cái năm 2019 á, gia đình con đến á, và con nói rằng con rất hạnh phúc vì lúc đấy con là người được cha ôm vào lòng. Con không biết cha đặt tay trên mọi người, nhưng đến con thì cha ôm con vào lòng vậy đó. Thì cái thời điểm đấy con mới nói tại sao bố con cũng nói vậy đó. Con nói là ủa sao cha khỏe nhỉ, cha có thể làm nhiều như vậy, đứng lâu như vậy, tất cả mọi thứ nhiều như vậy á, sao cha làm được nhỉ. Thì bố con vẫn xác tín một chuyện, bố con nói là
chắc chỉ có Chúa thôi chứ còn không có ai mà làm được cái chuyện này hết ấy, vì nó lạ lùng quá. Con sức con người cũng thể làm được cái chuyện đấy cha. Và lúc đấy con nghĩ là trời ơi cha làm nhiều như thế là con mệt lắm á. Con không thể nào mà làm được. Một đêm trực là hôm sau con phải lo dưỡng sức mà con vẫn cảm thấy mệt mỏi và uể oải kiểu như vậy. Nhưng mà cái thời điểm mà dịch Covid đến đó cha, thì con cảm thấy rằng là mình không muốn lỡ hẹn, mình không muốn chậm dù chỉ một phút. Con chấp nhận nếu mà con ra khám bệnh á, con sẽ đi sớm hơn. Bởi vì con hiểu cái cảm giác chờ đợi của bệnh nhân nhiều hơn. Thứ hai nữa là thật sự là cái thời điểm đấy cha nó khó khăn, không phải chỉ cái chuyện mà khám bệnh nhân Covid cha, mà những bệnh nhân thường không Covid không có người để khám cho họ. Thì lúc đó mẹ con mới nói là trời ơi bây giờ đi rồi lây nhiễm như vậy á thì rất là nguy hiểm cho con. Nhưng mà mẹ con vẫn nói với con một câu là Chúa để cho con sống á là để con làm cho Chúa. Nên cứ tin đi, mình cứ, đương nhiên là vẫn có những cái bảo hộ cho riêng mình, nhưng mà mình cứ dấn thân đi và Chúa sẽ bảo vệ. Và đúng là nguyên mùa đấy con đâu có bị Covid đâu, con có thể làm được rất là nhiều chuyện. Và khi mà gặp những cái bệnh nhân ung thư phổi của con á, con đã đối xử hoàn toàn khác. Khác hoàn toàn so với những cái việc ấy. Và con có một cái ca con cũng chia sẻ luôn, đây là của một cái người khác, tức là của bệnh nhân của con ấy cả. Thì lúc đó khi mà chụp lên và làm tất cả các xét nghiệm á, sinh thiết cả, thì nghĩ là khối u thanh quản di căn phổi. Thì lúc đó là con mới nói rằng là bác ấy có đạo. Thì con mới nói là bác ơi, bác lúc đó chỉ còn một cái đài cũ cha, cái đài cũ của cha. Thế con mới nói là cháu sẽ tặng cho bác cái này để ít nhất là bác được an ủi và bác cứ cầu nguyện đi. Bởi vì thằng cũng chia sẻ cái câu chuyện của con á, thì con nói là bác cứ về và cầu nguyện bởi vì Chúa có thể làm được tất cả mọi thứ á. Thì bác nó về và cầu nguyện như vậy. Và cha biết rằng là thực ra nếu một cái ung thư thanh quản di căn phổi á, họ sẽ không sống được lâu đâu cha. Nhưng đến bây giờ bác vẫn có thể sống. Tức là lúc đấy cho bác khàn giọng và khó thở, không có thể nào mà có thể ấy được á, không có thể nào nói chuyện được. Tức là cái khàn giọng rất là khó nghe luôn á. Nhưng mà con nói với cha rằng là đến thời điểm hiện tại bác vẫn sống và rất khỏe mạnh.
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Thì con xác tín một chuyện là nếu mà cái thời điểm đấy con phán với bệnh nhân là chết chắc rồi, thôi bác về chuẩn bị đi, đó, thì có lẽ là bệnh nhân đã không còn một hy vọng gì hết á. Nhưng mà khi đó thì con lại nói như vậy và bác ấy luôn nghĩ rằng là bác nghĩ rằng là Chúa có thể làm được mọi thứ đấy, chắc là cái này nó cũng lành tính được, không có gì hết. Và hiện tại đến bây giờ khi mà chụp CT lại á, mặc dù khối u còn, khối u phổi thì còn á, nhưng mà cái nó không tiến triển gì thêm hết cha. Và bệnh nhân hoàn toàn sống khỏe mạnh bình thường, bác đấy vẫn đang sống luôn á. Và con xác tín á, tuy nhiên là đương nhiên là con không biết là sau này thì như thế nào, nhưng đến hiện tại là con nghĩ đây đã là một cái dấu lại mà Chúa dành cho bác ấy, nó là một cái dấu lại của lòng thương xót. Và từ cái việc của con cũng như là ấy, nên là hôm nay con đến ấy, con cũng rất là mong con có thể xin cha một ít máy bài giảng của cha để con có thể cho bệnh nhân của con.
Thưa anh chị em và các bạn, có nhiều bác sĩ, nhất là trong lúc Covid ấy, họ có đến và nói là cha, con tiếp tay với cha. Vì bây giờ hồi đó tôi làm xong những máy bệnh nhân ấy, không cách nào mà đưa vào trong bệnh viện được. Vì lúc đó là cách ly 100% mà chỉ có bác sĩ với nhân viên y tế thôi. Thì một bác sĩ đến nói con giúp cha. Vì con chăm sóc trên phòng của con là toàn những bệnh nhân thuộc loại nặng lắm rồi, chỉ chờ ra đi thôi. Nhưng mà con thấy không có ai có thể đến an ủi nâng đỡ họ được. Họ đang rất cần cái đó, họ vô cùng cô đơn. Phải nói là vô cùng cô đơn như bệnh nhân Covid thời đó. Bây giờ chỉ có cách là cho đứa con sẽ gửi cho mỗi người cái để họ nghe. Rồi khi nào họ ra đi thì họ ra đi trong bình an. Vì như bạn nói đó, cho dẫu là 3 tháng nữa bạn qua đời, thì hãy cứ để cho bạn sống 3 tháng trong bình an, trong vui vẻ. Và lúc bạn ra đi thì bạn nhắm mắt như là một giấc ngủ dài. Còn hơn là 3 tháng nữa, còn có 29 ngày nữa, còn 28 ngày nữa, còn 15 ngày nữa, 5 ngày nữa. Ý như là từ tù sắp ra pháp trường để mà xử tử, đếm từng ngày giờ còn lại của mình. Còn đây vẫn cứ hy vọng, vẫn cứ hy vọng, cứ ăn, cứ uống, cứ thoải mái. Rồi đến lúc nào Chúa bảo, sao Trần Đình Long đi được chưa? Dạ, đi được rồi Chúa. Đi rồi. Mà thấy không? Tại sao mình không làm như thế? Tại sao mình không để cho người ta sống trong bình an và hy vọng cho đến khi chút hơi thở cuối cùng, chứ gọi là ra đi trong bình an, mà cứ để cho người ta phải sống khổ, sống sợ là giai đoạn cuối, cha cầu nguyện cho con giai đoạn cuối rồi, cha ơi chồng con giai đoạn cuối rồi, cha ơi. Chồng nó bảo cha cha cha, cầu nguyện cho vợ con đi cha ơi. Con giai đoạn cuối mà con vẫn vui mà vợ con nó còn khổ hơn con, chắc nó mới là cuối chứ không phải con. Tôi mới gặp hồi chiều đó, tôi nói đúng, tôi cầu nguyện cho chị ấy. Chị làm cho anh chết sớm vì cái thái độ của chị. Chị chăm sóc mà chăm sóc người đó thì thà đừng chăm sóc, để cho người ta còn sống được. Mà chị chăm sóc cứ như xuống chúa, ôi anh ơi, muốn anh đi thì sao em với con cái như thế nào. Hay kìa, vợ con chết như chết, nó khóc như vậy thì con còn sống cho nổi nữa. Là người ta càng đau lòng thêm, càng đau lòng thêm. Rồi người ta chết trong cái trăn trở, trong cái bức rứt, trong cái bất an. Đó là cái điều mà những người chăm sóc bệnh nhân như là các bác sĩ, y sĩ hay là anh chị em tông đồ lòng thương xót Chúa đó, mình đem cho ta cái niềm hy vọng. Vậy thì bạn nói bạn muốn xin vài cái, tôi nói tôi có thể gửi bạn 100 cái cũng được, nguyên một cái thùng máy cũng được. Và chắc các bạn cũng phải về, chắc là đôi khi là phải về để mà trực, đúng không? Vâng, thì trước khi bạn chia tay á, bạn nói cho mọi người biết coi là từ đó lòng thương xót Chúa đã biến đổi bạn, gia đình bạn như thế nào. Để những người mà vẫn còn cho rằng mình trí thức, cho rằng mình học cao, hiểu rộng biết nhiều, cho rằng mình có học vị, có trình độ vân vân, không cần đến lòng thương xót, không tin vào lòng thương xót, coi rằng lòng thương xót là nhảm nhí, là mê tín, là trò lừa gạt vân vân, thì nghe một lời của một người trí thức nói với chúng ta.
Thưa cha, là về bản thân con ấy, qua các những biến cố mà xảy ra đối với con và kể cả đối với gia đình con nữa, thì trước đây bố của con ấy là một cái người mà rất là khô khan, cha có đi lễ nhưng mà không bao giờ rước lễ đó, không cảm nhận được cái chuyện đó là cần thiết. Đi lễ giống như là chỉ để cho nó đủ thủ tục thôi cha. Và mẹ con thì là một cái người mà tức là không có hiểu biết nhiều khi cũng không được hài hòa trong nhiều cái, và đôi khi á còn hơi sân si cha, còn hơi tham vọng đó. Thì qua cái những cái biến cố đó, thực sự ra chính bố con xác tín một điều là bố con đã thay đổi đến 90% á. Bố nói nếu không có lòng thương xót á thì bố con dám chơi tất tay với tất cả mọi người, ý là mày đều với tao, tao đều lại với mày luôn, tao không có ngán gì hết á. Nhưng mà bây giờ bố con tha thứ nhiều hơn, bố con chấp nhận nhiều hơn. Và mẹ con á thì cha biết rồi đó, mẹ con xác tín với lòng thương xót nhiều hơn. Và bây giờ những cái lời mà mẹ con dạy chúng con á, không có còn là phải cố gắng để kiếm ra nhiều tiền hay là phải thế này phải thế kia, mà nói rằng là phải tin thác vào lòng thương xót và làm cái gì cũng hãy nghĩ tới là làm vì lòng thương xót. Nếu có kiếm tiền hay cái gì đó thì cũng phải nghĩ rằng là cái điều này có đẹp lòng Chúa không, và cái điều này có mưu ích cho anh chị em không. Thì kể cả cái cuộc sống của con bây giờ đó, đúng cha nói là một người trí thức á, nên con chắc chắn là mọi thứ con đều rất là thận trọng, chứ không phải là tự nhiên mà có một ai đấy có thể dẫn dắt hay là lôi kéo hay là dụ dỗ con vào một cái chuyện gì đấy. Con không phải đơn giản gì để mà cha có thể, hoặc là một người nào đấy có thể lừa gạt con đi theo một cái con đường mà họ mong muốn, dẫn dắt theo đường mà mong muốn. Nhưng phải là bản thân con trải qua và con cảm nghiệm rằng là con được yêu thương, con được xót thương á, và con được tha thứ rất nhiều, để mà bản thân con thật sự thay đổi, thật sự muốn sống tốt hơn, và muốn cái cuộc đời của con á là một cái cuộc đời, là một cái chứng nhân trong cái môi trường của con về lòng thương xót. Chúa thương con như thế nào thì con cũng sẽ thương bệnh nhân của con như vậy, thương những người xung quanh của con như vậy chứ.
Để bệnh nhân có thể bây giờ nhìn vào một bác sĩ đúng là một thiên thần áo trắng và nói rằng là
thế giới này vẫn còn lòng thương xót và Chúa thực sự là hiện diện ở nơi đây. Thì con tin rằng là bệnh nhân của con á, bây giờ bệnh nhân của con mới hay nói là bác sĩ dễ thương quá à. Và con mới nói rằng là thực ra là không phải nhìn thấy con đâu, mà nhìn thấy Chúa ở trong con đấy.
Mừng thiên chen và các bạn. Ước gì người ta nhìn thấy những thiên thần áo trắng, những bác sĩ, y tá, nhân viên y tế đều thấy là dễ thương. Bác sĩ thật dễ thương, cô y tá này thật dễ thương. Bạn nhớ ngày xưa ở giáo điểm tin mừng, tôi hay nói quay sang bên phải nói, người bên phải tôi dễ thương, người bên trái tôi dễ thương, bác sĩ thật dễ thương. Và ước gì họ cũng nhìn linh mục tu sĩ và nói, các cha thật dễ thương. Nói về mẹ của bạn lúc mà bạn bị ung thư, mẹ nói như thế đó. Tôi nhớ đến mẹ tôi cũng thế rồi. Khi mà tôi đi giảng hay đi loan truyền lòng thương xót Chúa đó, bạn biết mẹ tôi cũng như bạn, mẹ bạn đó, cũng chỉ biết đọc biết viết thôi. Dạy con bằng cái tâm của mình, bằng những gì cha truyền con nối, bằng những gì học thuộc lòng và bằng chính cái tâm của bà cảm nhận được. Đến khi mà tôi đi giảng về lòng thương xót Chúa, mẹ tôi cũng lẽo đẽo theo sau, bố tôi cũng lẽo đẽo đi. Nhưng mà bà ngồi gốc cây vì bà không đủ sức chen vô. Bố tôi thì đủ sức chen vô ngồi phía trên, còn mẹ tôi ngồi gốc cây, bà nghe. Rồi mấy em áo xanh, mấy em thiện nguyện, mấy em áo xanh áo đỏ thiện nguyện phục vụ đến nói bà cố lên vô trong nhà này ngồi, bảo không, tao ngồi đây được rồi, tao cũng như mọi người thôi. Nói nhưng mà cha đang giảng mà, cha giảng mọi người nghe, tao cũng nghe thôi. Mặc dù mẹ tôi là người dạy ra tôi, mẹ tôi là người đẻ ra tôi và mẹ tôi dạy cho tôi để tôi có được ngày hôm nay. Rồi đến khi mà đến giáo điểm tin mừng cũng vậy, xuống nhà bè, bà lặn lội đi xe ôm xuống đó, bà ngồi bị mấy anh phục vụ đuổi, bà đuổi chỗ nào thì bà chạy chỗ đó. Mãi về sau mấy người khác mới nhận ra, bà cố đó, bà cố cho Long đó, mới lại xin lỗi bảo không, tôi sai thì nó sửa tôi là đúng rồi, tôi người không đúng chỗ thì anh em bảo tôi thì tôi đi thôi. Mà bây giờ bảo bà vào trong, bảo không, chỗ đó anh em họ đang đến, họ chưa ngồi trước thì họ cứ ngồi, còn tôi đến sau tôi phải ngồi sau là chuyện bình thường. Thế thì những hình ảnh đó, cách sống, cái dạy đó của mẹ tôi giúp cho tôi nên người ngày hôm nay vẫn chưa tốt. Vẫn chưa tốt giống như bạn nói, Chúa cứ phải dạy dỗ từng ngày. Và hôm nay bạn đến, bạn chỉ cho tôi thấy được khi mình là bệnh nhân, mình mới biết xót thương những bệnh nhân. Khi mình là tội nhân thì mới biết xót thương tội nhân. Và chính vì thế mà Chúa xuống làm người là như thế. Chúa có thể cứu ta ở trên, ta nắm cổ từng đứa lôi lên được. Và Chúa có thể phá sạch cái nhân loại này đi để nhận dựng nên một nhân loại mới được. Nhưng mà không, Chúa đã thương, đã dựng nên thì không bao giờ muốn nó hư mất nữa. Và Chúa lặn lội xuống làm người, trở thành một thường dân, trở thành một người bình thường và thậm chí là như là một tội nhân nữa. Chỉ trừ Ngài không phạm tội, nhưng mà tất cả mọi thân phận con người, ốm đau, bệnh hoạn, tật nguyền gì Ngài cũng gánh lấy hết, để mới cảm thông, mới xót thương được. Mà đó gọi là hiệp hành. Ta nói về hiệp hành không phải trên bản giấy, không phải trên lý thuyết, không phải trong những buổi học tập, trong những buổi báo cáo, chưa là gì cả. Nếu cả người nói và người nghe không như Giê-xu xuống tận đáy vực thẳm mà gần gũi đồng hành với con người, bạn hiệp hành với bệnh nhân chỉ có thể được khi bạn trở thành bệnh nhân. Bạn mới biết xót thương bệnh nhân. Còn bạn cứ là bác sĩ mà chăm sóc bệnh nhân thì khó mà gọi là hiệp hành lắm. Phải cảm thấy cái đau của người ta như thế nào. Ta gọi là đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Chúng tôi cũng thế thôi. Cứ là linh mục đứng trên tòa giảng mà phán, chưa hiệp hành được đâu. Làm sao biết được đời sống người dân nó khổ như thế nào, tương mặt nó mặc nó như thế nào. Cứ thấy nó đến trễ thì mình trách, thế nên không đi lễ thì bảo là khô khan nguội lạnh, cứ thấy nó vợ nọ con kia bảo nó là tội lỗi. Nhưng mà phải biết rằng trong đời sống của họ, họ là bệnh nhân, họ là tội nhân, biết bao nhiêu cái dằn vặt, biết bao nhiêu cái áp lực, biết bao nhiêu cái cám dỗ, biết bao nhiêu cái mà làm cho họ muốn vươn lên không vươn lên được. Thì lúc đó mình mới cúi xuống mà nâng họ lên để gọi là hiệp hành với họ. Bây giờ thì tôi có món quà đặc biệt tặng cho bạn. Món quà của một người trẻ. Mời bạn mở ra. Thưa anh chị em và các bạn, đây là một bức tranh vẽ Chúa Giê-xu với trái tim và hai bàn tay mở ra, của một người bạn trẻ, một thanh niên, anh tên là Nguyễn Văn Tý. Một bữa anh ấy đến với tôi cũng trong cái tâm trạng nó đủ mọi thứ, mà tôi cũng không muốn tiếp, cũng mệt mỏi, tiếp nhiều quá mệt mỏi. Ráng, anh nói còn có món quà tặng cha. Rồi anh mở ra, nói đây là tấm tranh mà con đã thêu, một thanh niên thêu trong vòng 2 tháng trời. Thêu tay, thưa anh chị em, từng nét một để gọi là tặng cha. Mà hôm nay tôi trao lại cho bạn. Để mỗi lần bạn nhìn tấm ảnh này, bạn nói với Chúa, xin Chúa cho con lương y như từ mẫu, trái tim của người mẹ hiền. Chúa vừa là người cha, vừa là người mẹ. Chứ Chúa không chỉ là người cha, Chúa còn có trái tim của một người mẹ. Xin tặng bạn bức tranh.
Nhìn cái này, dạ con mới nghĩ rằng là thực ra con cũng muốn cầu nguyện để cho xin Chúa uốn trái tim con giống trái tim Chúa vậy đó, để con có thể yêu thương giống như các Chúa yêu thương.
Và thưa anh chị em và các bạn, chúng ta cùng hướng lên Thánh Giuse trong ngày mùng 1 tháng 5, lễ Thánh Giuse Thợ, kết thúc buổi điểm hẹn Chủ nhật hôm nay bằng bài hát Kính Thánh Giuse. Mời anh chị em và các bạn ai có cuốn Kinh Nguyện Lòng Chúa Thương Xót, chúng ta mở trang 99, Kinh Nguyện Lòng Thương Xót Chúa, trang 99, bài 48, lễ Thánh Giuse của nhạc sĩ Đạo Minh. Cầu nguyện cho tất cả những người lao động, trong đó có cha, mẹ, anh chị em, bạn bè của chúng ta, những người Việt Nam cũng như những người lao động ở khắp nơi trên thế giới. Và cầu nguyện với mẹ Maria, nhờ lời truyền cầu của mẹ Maria trong tháng hoa này, cho mỗi người được trở thành những bông hoa có hương và có sắc, không chỉ có hương mà còn có sắc, không chỉ có sắc mà còn có hương. Và chúng ta hẹn gặp lại nhau vào Chủ nhật tới, điểm hẹn Chủ nhật mùng 8 tháng 5. Chúng ta sẽ hiệp hành với một người nào đó, Chúa gửi đến ai thì ta hiệp hành với người đó. Mời anh chị em cùng hướng về Thánh Giuse và thinh lặng ít phút để cầu nguyện. Anh chị em có ước nguyện nào dâng lên Chúa, chúng ta nói trực tiếp với Chúa. Chúa đang lắng nghe lời kêu khấn của chúng ta qua lời truyền cầu của Thánh Giuse.
Lạy Thánh Giuse, vinh hiển trên nơi diệu quan. Người được Thiên Chúa phong ban cho lòng cao an, nước khi thánh hiền cha đã giữ gìn thánh thân, giáng sinh hô cùng đoàn con cái nơi trần gian. Mừng ngày cha chi nhân chi lành, cha ban sạch đứng nữ chính, nhân đức cha rằng đời soi chiếu muôn nghìn đời, nguyện cho con nói dấu người liên để sau đời.